lời rao báo về Ai Cập. Này, Jehovah cưỡi trên đám mây nhanh lẹ và sắp đến Ai Cập. Các tường thần Ai Cập run rẩy trước mặt Ngài, còn lòng dân Ai Cập thì tan chảy trong họ. Ta sẽ kích động người Ai Cập chống lại người Ai Cập. Kẻ thì tranh chiến với anh em mình, người thì tranh chấp với láng giềng mình. Thành này chống lại thành kia, nước này chống lại nước khác.
Tinh thần đất nước Ai Cập sẽ bị giảm sút từ bên trong.
Ta sẽ làm hỏng lời luận bàn của nó, cho dù chúng có cầu hỏi các tượng thần, linh người chết, giới đồng bóng, thông linh. Ta sẽ phó người Ai Cập vào tay một ông chủ hà khắc và một vua hung bạo sẽ cai trị họ. Đó là lời tuyên phán của Chúa, tức Jehovah của các đạo binh. Nước biển sẽ khô đi, sông cũng khô cạn nước, sông ngòi trở nên hôi thối. Các suối Ai Cập xuống thấp và khô đi, cây sậy, cây lau sẽ khô héo. Bãi sậy ở sông Ninh, gần bờ sông Ninh và hết thảy cánh đồng gieo trồng ở sông Ninh sẽ khô cằn, trở thành bụi và bay đi. Ngư phủ sẽ kêu khóc, tiếc thương và mọi kẻ đánh bắt cá trên sông Ninh sẽ khóc than. Những kẻ thả lưới trên sông sẽ đau buồn, thợ chải sợi lanh cùng những kẻ dệt vải trắng đều tái mặt. Giới thợ dệt Ai Cập sẽ tuyệt vọng, mọi kẻ làm thuê sẽ đau khổ trong lòng. Các quan tướng Soan đều ngu xuẩn. Lời khuyên từ các cố vấn thông thái của Pharaoh đều vô nghĩa. Làm sao các ngươi có thể nói với Pharaoh, tôi là con nhà thông thái, con của các vua thời xưa cho được. Vậy thì, người khôn ngoan của các ngươi ở đâu? Hãy để chúng tỏ bày và cho các ngươi biết Jehovah của các đạo binh đã hoạch định thế nào đối với Ai Cập. Các quan tướng của Soan đều xuống ngốc, các quan tướng của Memphis đều bị lừa. Những kẻ làm hòn đá gốc của các bộ tộc Ai Cập đã khiến nó lầm lạc. Jehovah đã pha trộn vào giữa vòng chúng nó một tinh thần vặn vẹo, nên chúng đã khiến Ai Cập bị lầm lạc trong mọi việc nó làm, như một kẻ say rượu lảo đảo khi buồn nôn. Chẳng ai giúp gì được cho Ai Cập, dầu là đầu hay đuôi, cành cỏ hay đám sậy. Trong ngày đó, dân Ai Cập sẽ giống như người phụ nữ. Chúng sẽ run rẩy và sợ hãi vì bàn tay giơ cao của Jehovah, của các đạo binh giáng trên mình. Đất Juda sẽ trở thành cớ khiến Ai Cập chao đảo. Khi có ai đó nhắc chúng về xứ này thì chúng sẽ sợ hãi vì chương trình mà Jehovah đang lên để hành hại chúng. Trong ngày đó, sẽ có năm thành trong đất Ai Cập nói tiếng Canaan và thề trung thành với Jehovah của các đạo binh. Một trong các thành này sẽ được gọi là thành mặt trời. Trong ngày đó, sẽ có một bàn thờ cho Jehovah ngay giữa đất Ai Cập và một trụ đá cho Jehovah tại vùng biên giới. Đó sẽ là dấu hiệu và lời chứng về Jehovah của các đạo binh trong đất Ai Cập. Khi chúng kêu cầu Jehovah vì các kẻ áp bức mình, thì Ngài sẽ sai phái một vị cứu tinh và đấng bảo vệ, và Ngài sẽ giải cứu chúng. Jehovah sẽ được biết đến tại Ai Cập và dân Ai Cập sẽ nhìn biết Jehovah trong ngày đó. Chúng sẽ thờ phượng Ngài bằng các sinh tế và của lễ, cũng như thề nguyện với Jehovah và hoàn nguyện. Jehovah sẽ hành hại Ai Cập, Ngài hành hại rồi chữa lành. Chúng sẽ trở lại với Jehovah, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng và chữa lành cho chúng. Trong ngày đó sẽ có một con đường lớn nối Ai Cập với Assyri. Người Assyri sẽ đến Ai Cập, người Ai Cập sẽ đến Assyri, rồi người Ai Cập sẽ thờ phượng cùng với người Assyri. Trong ngày đó, Israel sẽ hiệp với Ai Cập và Assyri thành một nhóm tay ba, trở nên nguồn phước ngay giữa cõi đất. Jehovah của các đạo binh sẽ ban phước cho chúng rằng, phước cho Ai Cập là dân ta, phước cho Assyri là công việc của tay ta, phước cho Israel là sản nghiệp ta.